Tấm 485 kinh dạy rằng khi mà Phật nói, Phật nói lời chân thật. Okay. Cái chân thật nghĩa là gì? Là Đức Phật nói biết sự thật. Ngài đơn giản là cái gì? Trong cái giáo lý Đại Thừa, trong cái việc tu hành Đại Thừa đó, thì Ngài Thích Ca Mâu Ni đã từng khổ nhọc trong triết sang 6 năm trời. Ăn một ngày chỉ ăn một cái hạt mà gạo, một hạt mè thôi. Tu khổ hành như vậy mà không bỏ cuộc. Ngài cực tu hành rất là cực khổ để mà tìm ra được cái chân lý. Okay. Ngài Đức Phật đã từng tu đủ tất cả những pháp môn mà con người có thể biết được, và cuối cùng tìm pháp môn để mà đắc được cái giải thoát. Thành ra cái giải thoát là cái gì? Giải thoát là thấy được cái sự thật mà chúng ta không nào, không thể nào thấy được. Cái này là cái đặc điểm của Phật, cái lời nói của Phật là Phật không bao giờ sợ nói cái sự lời chân thật hết. Thì Đức Phật nó khác cái phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta là chỉ lo nói, là có những hành động về tư lợi, làm lợi cho mình. Còn Đức Phật, cái hành động của Đức Phật là lời, lời tha, lời với chúng sanh. Nhất là Ngài không bao giờ ngần ngại nói sự thật cho chúng ta biết. Okay. Rồi kinh còn nói thêm nữa, nói lời thật. Lời thật nghĩa là sao? Lời thật có nghĩa là khi Ngài thấy được cái chân tướng. Cái này là cái tầng sâu sâu cao 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 thâm sâu của cái Phật pháp mà Đức Phật dạy, cái pháp Đại Thừa của Phật dạy. Là tại vì Đức Phật á, khác như phàm phu chúng ta đó là ỷ lại vào cái giác quan, ỷ lại vào cái con mắt. Mình phải thấy mình mới tin được, đúng không? Mình nghe mình mới tin được, mình thấy ta làm mình mới tin được. Ok, nhất á, mình cần hiểu mình mới tin được. Chính vì những cái giác quan đó nó khiến chúng ta không thấy được cái sự thật. Cái giác quan đó nó che lấp cái sự thật. Mà Đức Phật không bị cái giác quan che lấp sự thật, thành ra cái Đức Phật thấy được cái sự chân thật, cái chân tướng. Thì trong cái kinh pháp kinh Kim Cang này gọi là cái chân tướng của mọi vật đó, mọi sự đó, là cái đó là cái mà cái người trí huệ ta có được. Okay. Mà người phàm phu không có được. Dạng những lời như lời như. Như nghĩa là sao? Lời như là những cái lời nó tương ưng với cái chân lý. Cái lời Phật nói nó có cái ý nghĩa sao? Okay. Những cái lời Phật nói đó nó đang diễn đạt cái chân lý mà Phật đang cố ý dạy cho chúng sanh. Không nói dối. Lời không nói dối nghĩa là sao? Cái người mà có trí huệ rồi đó, người ta thấy được cái sự thật rồi, có được cái trí huệ chân chính rồi, thì họ không bao giờ cảm thấy mình cần lừa gạt ai cả. Không nói sai khác. Okay. Cái lời không nói sai khác có nghĩa là sao? Đó là theo cái ý nghĩa không gian, thời gian, mình có dạng nghĩa như vậy. Là trong quá khứ, những Đức Phật trong quá khứ đã dạy như vậy rồi, đã dạng như vậy rồi. Hiện bây giờ những Đức Phật đang ở thế giới khác, mặc dù Ngài Thích Ca Mâu Ni không còn ở cái quả ta bà này nữa, nhưng đều Ngài đang ở một cái quả thế giới khác, giảng một cái giáo lý của Phật giáo, nó cũng giống như bây giờ cái quả ta bà này. Và trong tương lai, khi mà Ngài Thích Ca Mâu Ni làm việc ở đó xong rồi, đi tới một cái quả khác, giảng pháp đi nữa, thì cũng giảng cũng như vậy thôi. Hoàn toàn cũng thay đổi. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý nhất thừa đó nó không bao giờ thay đổi, nó không hạn chế bởi thời gian và không gian. Cái Phật giáo mình đó, thầy phải nói cái gì thầy để ý thấy rằng đó, là cái Phật giáo mà thầy, nó có thường thường nó bị xen len lỏi vào cái tinh thần chủng tộc. Mình chẳng hạn như thầy trong Facebook này nói chuyện thì có Có nhiều người nói tại sao thầy người Việt Nam mà bỏ đi theo không theo học mấy thầy Việt Nam mà đi theo học người Hoa, rồi ở đọc sách Mỹ, giảng tiếng Anh, còn Việt Nam sao? À, thì thầy nói là cái Phật giáo đó nó không có ranh giới chủng tộc, nó không có ranh giới ngôn ngữ. Tại sao mình phải chỉ học cái Phật giáo theo người Việt Nam thôi? Cái Phật giáo đó là mình chỉ học cái nào mình nó có lý, cái nào mà nó đúng thì mình nên học, mình nên theo, mình cần biết cái chung ngôn ngữ là gì. Ok, thành ra cái cách nhìn như vậy nó còn eo hẹp lắm. Cái nhất thừa đó, nó không nhất thừa của đại thừa đó, nó không có nhất thừa của Phật thừa đó, nó không có bị cái sự ranh giới về cái chủng tộc, về cái ngôn ngữ. Quý vị biết không? Một khi cái vị giác ngộ rồi, một khi cái vị thông đạt được kinh Kim Cang rồi, thì cái vị giác ngộ rồi, thì cái vị thấy rằng á, nó cái sự phân biệt về ngôn ngữ, cái sự phân biệt về chủng tộc nó hoàn toàn nó không cần thiết. Chỉ những cái người mà chưa có trí huệ mới nói là tại sao thầy lại đi tu theo người Tàu, hay là tu theo người Nhật, hay là tu theo người Trung Hoa, người Đại Hàn. Cái đó nó không quan trọng. Cái Phật giáo, Ngài Tuyên Hóa Ngài nói Phật giáo Đại Thừa đến lúc nó phải chuyển qua bên xứ Mỹ này. Thì hiện bây giờ xứ Mỹ này có rất nhiều người đã thông đạt được Đại Thừa, đệ tử Ngài Tuyên Hóa rất giỏi. Rồi Ngài Tuyên Hóa tiên đoán là trong tương lai cái Phật giáo Đại Thừa nó sẽ chuyển từ cái nước Mỹ này, nó về lại khắp tất cả mọi thế giới. Nó trở về là Việt Nam, nó trở về lại Trung Hoa, nó trở về được qua Âu Châu, được qua Phi Châu, khắp hết tất cả. Đây là cái trung tâm của Phật giáo Đại Thừa. Bởi vậy, cái nhân duyên cũng lớn lắm. Tại vì bởi vì cái một vàng xa lời mới được, nó được dọn đường đi cả mấy năm trời mới tới cái xứ Mỹ này. Thì nó thầy mới thông báo là mới được thầy hoàn toàn nhận lãnh được hết tất cả những cái sưu tầm xa lời này đã 2 tuần rồi. Phải đợi, thầy đợi cả tháng trời mới xong đầy đủ. Không dám nói gì hết. Tại đang còn vận chuyển cái xá lợi răng từ Việt Nam với từ Miến Điện qua. À, từ Việt Nam qua, thành ra thầy không dám nói gì hết. À, thành ra cái tinh thần của cái Phật giáo hiện bây giờ, Đại Thừa mình đó, hiện bây giờ cốt tủy nó ở trên xứ này, ở xứ Mỹ này. Đó là cái hiện diện của cái xá lợi răng của Phật cho cái vị thấy. Ai thắc mắc gì không? Tấm 486. Tu Bồ Đề, Pháp Như Lai chứng đắc vô thật, vô hư. Đây là cái phần mà trong kinh mà Đức Phật thẳng thắn mà nói, là Đức Phật chia sẻ cái tri kiến của Ngài cho chúng ta biết. Thì tri kiến đó sao? Cái pháp mà Phật hiểu đó, mà chứng đắc được đó, là không có thật mà cũng không có hư. Có ai biết không thật không hư nghĩa là sao không? Tại sao một cái gì, tại sao cái sự thật nó phải không thật mà cũng không hư, không giả được? Cái pháp Phật là cái gì? Pháp dạy, Phật dạy là dạy cái sự thật, cái chân tướng của tất cả vạn vật. Nếu như cái chân thật ấy, cái lời chân thật thì tại sao nó không phải là chân mà cũng không phải là giả? Tại sao cái sự thật mà không phải chân, cũng không phải thật, cũng không phải là giả được? Nếu nói về cái sự thật, tại sao đã nói là giảng về sự thật, tại sao không nói sự thật đó không phải là thật, nó cũng phải là giả? Cái sự thật là như vậy. Cái cách suy nghĩ chúng ta đó, nó hoặc là đúng hoặc là sai, hoặc có hoặc là không. Cái thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhị nguyên, nó có thật hay là nó sai, nó có hay là cái không. Ok, bây giờ nó có một cái cặp hết đó, có âm có dương, Cái này sự thật quý vị để ý cho coi. Cách nhìn chúng ta đó, bao giờ nó có song song, nó có một cặp với nhau hay đó. Cặp vợ chồng. Ok, có âm, có dương. Ok, có thật, có giả. Bao giờ mình cũng nhìn như vậy. Nói thật hay là nói dối. Óc mình bao giờ như vậy. Mình quyết định là cái này một hay là hai. Nó rõ ràng như vậy. Đó gọi là thế giới nhị nguyên. Nhị nguyên có nghĩa là có hai. Bây giờ cũng có một cặp hết đó. Ok. Bởi vậy chúng ta đéo đuổi sự thật bằng cách mình nhìn cái chỗ nào. Cái nào đúng là phân biệt cái đúng và cái sai. Ok. Cái khổ là như vậy nè. Khi cái vị đi tìm tòi phân biệt cái sự đúng với sai đó. Phải biết là tôi muốn biết là cái người nào nó dối, nó giả, nó thật, nó xạo với tôi. Ok. Khi mình cái tâm mình đòi như vậy á, thì mình đang đi vào con đường sai lầm. Tại vì tại sao? Tại nó tùy đại, đối đại, nó không có gì tuyệt đối hết. Cái gì nó đúng ngày hôm nay á thì 10 năm nữa nó có thể sai. Đúng không? Thời gian nó sẽ đổi. Cái bản tính nó sẽ biến đổi. Ok. Ngày này nó có, ngày này chiếc xe mới thì lái xe ra khỏi cái chỗ bãi đậu xe của những ông bán, cái chủ bán xe đó, là cái xe nó thành cũ lập tức. Ok. Cái vạn vật nó đang thay đổi, không có gì mà nó tuyệt đối hết. Thành nếu như quý vị muốn hiểu cái giáo lý Phật giáo, ok, cái mình thực sự muốn thiệt sự hiểu cái giáo lý Phật giáo đại thừa đó, thì quý vị phải đừng có đòi hỏi muốn biết sự thật hoặc muốn biết cái giả. Ok. Tại cái tâm phân biệt đó là cái tâm mà mình phải xả nó, mình mới hiểu được cái chân tướng, thấy được cái chân tướng. Thầy nói cách khác, quý vị muốn hiểu được cái pháp của đại thừa của Phật đang dạy đó, thì quý vị phải ngừng phân biệt, ngừng phê phán, đừng có chê là dở hay là hay. Hàng ngày hôm nay ăn trưa ngon không? Thầy mình phải xả, mình phải xả cái đòi hỏi, mình phải xả cái tâm phân biệt này, ngừng cái tâm phân biệt này, quý vị mới thấy được cái sự thật. Tức là cái câu nói, câu kinh là nói là cái pháp của đức Như Lai, Đức Phật đó mà đắc được á, chứng đắc được á, là không đúng và không sai. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị phải đừng có suy nghĩ nữa, đừng có phân biệt nữa, thì mới thấy được cái pháp của đức Thế Tôn. Trở về cái tâm 490. Khi cái vị mà giác ngộ rồi thì cái vị có được cái trí huệ chân chính. Thì cái huệ chân chính đó, nó không còn dựa vào cái óc suy nghĩ của quý vị nữa. Cái trí huệ chân chính quý vị đó, nó chỉ có thể lộ ra, nó có thể hoạt động khi quý vị ngừng cái tâm phân biệt. Cái sự thật này không đúng và không sai, có nghĩa là không còn phân biệt nữa. Cái vị không có phân biệt nữa, ngừng cái tâm phân biệt nữa, thì quý vị mới có thể có cơ hội thấy được cái chân không. Khi quý vị thấy chân không rồi, không còn gì ở trong hết. Không còn cái phân biệt gì nữa. Không còn người Việt Nam, không còn người Tàu, không còn người đàn ông, người đàn bà, không còn khổ, không còn sướng. Cái đó gọi là niết bàn. Rồi khi quý vị, cái đây là cái bên đại thừa họ có, mà bên nguyên thủy họ không có. Rồi khi quý vị thấy được chân không rồi, quý vị tự động sẽ thấy luôn diệu hữu. Bên nguyên thủy thầy mới hỏi thầy Tích Lan đó, thầy hỏi bên nguyên thủy quý vị mà đắc được cái không đó, quý vị không thấy một cái gì hết. Ok, đúng, thầy nói đúng. Ok, thì bên đại thừa quý vị không cần hiểu cái này. Thầy muốn trồng cái nhân để quý vị sau trong tương lai hiểu thôi, không cần hiểu. Ok, là trong cái đại thừa, pháp đại thừa mình đó, cái chân không đó nó khác cái không của bên nguyên thủy. Cái chân không của đại thừa đó, khi quý vị thấy được chân không, quý vị hãy thấy luôn diệu hữu. Có nghĩa là sao? Chân không có nghĩa là không có gì hết. Diệu hữu là tất cả đều có. Nó cùng một cái thể. Cái đó là đại thừa. Ok. Đừng cố gắng hiểu. Chỉ cần nghe thôi. Bởi bên cái đại thừa nó có hai cái quan điểm. Tên là chân không và cái diệu hữu. Cái chân với diệu hữu nó chỉ là một thôi. Cái đó là cái mà nó bao dung hết tất cả. Quý vị nghĩ cho coi. Nếu quý vị nghĩ theo cái cửa không, cái không môn của Phật giáo mình á, Nếu tất cả là không thì mình còn chấp gì nữa? Mình không còn chấp cha mẹ, không còn còn chấp của cải, không còn chấp tiền bạc, thì mình sống làm cái gì? Đúng không? Sống không có tình thương, sống không có một cái như vậy thì như vậy mình bác bỏ cái cuộc sống đó. Thì như vậy chưa phải là trí huệ chân chính. Trí huệ chân chính đó, của Phật giáo mình đó, là mình không, mình thấy cái không như là mình vẫn bao dung cái có như thế. Cái không đó, của bên nguyên thủy á, cái không nguyên thủy là các ngài A-la-hán, ngài Bích Chi Phật á, ngài thấy được cái không, có nghĩa là ngài không còn chấp cái gì hết á, ngài thấy cái xả được, ngài nói ô cái nhà nó chỉ là không, mình không cần gì chấp trước nó. Tiền cuối cùng mình cũng bỏ nó được, tại vì mình đâu có đem nó đi được đâu, nó cũng là không thôi. Tới với hai bàn tay trắng thì đi cùng hai bàn tay trắng này, tiền xả làm gì, cái nhà đâu có quan trọng đâu. Ta thấy được cái không, thì cái khổ như vậy, ta thấy được cái không như vậy, ta đắc được cái giải thoát. Nhưng đều cái khổ là người thương của mình, người mình thương đó, vợ mình đó, đâu thấy được cái không đâu. Tự mình chỉ giúp được mình thôi, mình thoát được thôi, còn bà xã mình vẫn bị kẹt như thường, con mình vẫn bị kẹt như thường. Thấy không? Tu như vậy chưa tới nơi tới chỗ. Cái người đại thừa thì người ta tu, ta thấy cái không, ta phải đắc cái giải thoát, ta phải hiểu, ta không bị cái sự, tránh được cái sự ràng buộc rồi, thì người ta mới bắt đầu học cái pháp để mà cứu những cái người khác. Ok, thì lúc đó mới có được cái chi huệ chân chính. Ok, thì chính vì cái bên nguyên thủy đó, cái pháp người ta vẫn thấy được cái không, để vì thấy cái không rồi người ta từ bỏ cái có, đúng không? Tôi nói tôi thấy được cái xe chỉ là không gì xứng đáng, thành mình tôi xả chiếc xe, tôi không cần chiếc xe, tôi không cần tiền, tôi xả tiền, tôi cào đầu, tôi đi tu này nọ. Thì những cái đó ta xa lánh cuộc đời, ta trốn tránh cuộc đời, ta thấy không có gì phải cần chấp trước hết. Thì cái đó người ta đang chấp trước vào cái không, mà ta chê cái có. Cái đại thừa mình á, mình thấy được cái không, mình không chê cái khó, mình vẫn chấp nhận cái có như thường, thì cái đó gọi là tinh thần đại thừa.
Mẹ con nó cái gì cũng không hết trơn, mà cái xăm nó còn ngoài nè, thì bữa nay thay chị cho mẹ con. Mẹ con không cái gì, ba cái gì cũng không, người ta làm cái xăm cũng được hết trơn, mà cái xăm nó còn ngoài.
Làm sao bây giờ? Cái đó là bà cụ vẫn chưa thấy được cái đại sự. Bà cụ vẫn còn chấp vào cái sống. Bà cụ đang ngồi xe lăn rồi, còn ôm vào cuộc sống làm cái gì nữa? Còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa? Quý vị nghĩ lại chứ coi, mình ngồi lúc mà tới phiên quý vị ngồi xe lăn đó, quý vị nghĩ quý vị còn được bao lâu nữa? Nghĩ lại chứ coi, bây giờ mình còn khỏe mạnh, một ngày nào đó khi quý vị phải ngồi xe lăn đó, người ta phải đẩy quý vị đi, phải đút cho quý vị ăn, thế quý vị nghĩ quý vị còn bao lâu nữa? Mà nếu quý vị ngồi trong xe lăn như vậy thì quý vị cái cách nhìn cái nhân sinh quan quý vị nó phải thay đổi chứ, đúng không? Nếu như mà thầy ở cái cương vị bà cụ này, thầy nói là cuộc đời của thầy đó, ngồi xe lăn này không còn bao lâu nữa đâu. Ok, bây giờ mình phải dồn cái sức mình, dồn cái khả năng mình để mình đầu tư vào cuộc đời tương lai của mình chứ. Còn mình bán với cuộc đời nó cọt một cuộc để làm cái gì? Nếu quý vị được nhìn như vậy, mình lo cái tương lai của mình, thì có bớt sân hận không? Tại bà cụ không tin cái cuộc sống tương lai. Bà chỉ thấy về cuộc sống bây giờ thôi. Vẫn còn chấp vào cái sống đó. Cái qua như mình sắp đi rồi, xả hết thì rất là dễ. Lo nhìn tới cái cuộc sống sau này nè. Tại vì quả Ngân chưa khuyên mẹ được cái sự quan trọng của cái đời sau. mình còn bao lâu nữa mình còn sân hận làm cái gì? Nếu mà thầy trương vị bà cụ này, thầy nghĩ phải nghĩ này, tại sao mình còn sân hận với những người đang lo lắng cho mình, con cái mình làm cái gì? Mình nghĩ mình thấy được như vậy, mình nói là cái thời gian mình nó cấp bách, mình không còn bao nhiêu nữa, thì mình có thể xả tha thứ hết tất cả những lỗi lầm con cái mình nó tạo mình. Mình xả hết. Ok. Ai thắc mắc gì không? Thiếu cái phước vãng sanh. Còn chấp vào cuộc sống này mà. Cái đó là cái kẹt của cụ. Đừng có tưởng quý vị đừng có tưởng khi mà quý vị càng lớn tuổi rồi càng chấp vào cái sống. Càng bám víu vào cái sống. Vì đồng ý là không? Thầy để ý như vậy, những người lớn tuổi đó là những người chấp vào cuộc sống, tham cái sống như thế, sợ chết, dễ sợ, rất là sợ chết. Ai được không? Khuyến cái vấn đề thầy trả lời thẳng thắn cho con nghe. Ok. Bà cụ rất 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 là sắc sảo, cái tóc, cái óc nó, cái trí nó còn rất là sáng, nhìn như là cái mắt mà nhìn như cái dao đó. Xoay vào. Ok. Nhìn cái dao dễ sợ, bà xoay mối vào người ta. Cái óc này không phải là óc người bình hoàng. Ok. Thành cái cần hiểu như vậy. Ok. Thì càng bám víu vào cuộc sống. Ok. Con làm không được gì hết đó. Cái vấn đề là trong cái văn hóa, cái truyền thống của bên Trung Hoa đó, thì con có nói gì bà tin được hết, không có thớ gì nói bà nghe lời được hết, đồng ý không? Khuyên bà không nghe đâu. Ok. Bây giờ cách duy nhất mà con muốn giúp bà cụ con, mẹ con, là con trồng phước cho bà, thay thế cứ trồng phước cho bà. Một ngày nào đó khi bà đủ phước, bà xả được cái tham và cái sống này được. Chính vì cái tham sống này đó, sợ chết này là khó mà đắc vãng sanh lắm. Còn sáng. Cái đó. Thì bởi vậy. Tại vì bạn vẫn còn thiếu cái phước. Nhiều khi thiếu cái phước nó bộc lộ ra bằng cách là tham cái sống, bám víu vào cái cuộc sống, không nhìn được cái phạm vi nó còn hẹp quá, nó còn ngắn quá, bám víu làm cái gì, nhìn trật. Dùng cái trí thông minh mà để mà soi mói, nhìn cái nhỏ mà không nhìn cái lớn. Đó tại thiếu phước. Hiểu không? Cái óc, cái trí mà sáng như vậy ấy, thì có thể nhìn thấy cái lỗi lầm người khác, không thấy cái lỗi lầm mình. Mà nói vô ích, ta nói bà không có tin. Ok? Thành ra bên cái này là bên cái giáo lý đại thừa mà nói cái vị chắc càng cũng không tin thầy luôn nữa. Quý vị có phước á, nói tôi tin ngay lập tức. Còn có phước á, nói bao nhiêu cũng tin. Cái đó là sự thật đó. Thành bởi vì bên cái đại thừa, việc đầu tiên hết Đức Phật dạy là gì? Bố thí đi con. Trồng phước đi con. Còn có phước á, Đức Phật giảng một cái á, là nghe là hiểu ngay lập tức, đắc pháp ngay lập tức, đắc giác ngộ ngay lập tức. Còn mà không có phước á, nói cũng vô ích thôi. Thành biết không? Đức Phật phải đợi lúc mình sau khi Đức Phật mà thành đạo rồi á, ok, thì ngài làm cái gì? Ngài quán hết tất cả cái quả ta bà này, ngài nói bây giờ mình làm cái gì bây giờ? Ai mình đi dạy ai bây giờ? Thì ngài dạy những cái người mà có phước nhiều nhất với ngài. Thì người đầu tiên là ai? Năm cái vị mà dám xả cái thân đi theo Ngài, bỏ cuộc đời đi theo Ngài. Năm vị đầu tiên, tỳ kheo đầu tiên đó. Tại sao? Họ trồng phước với Ngài Thích Ca Mâu Ni từ lâu rồi. Thành tới nói giảm cái là chứng đắc là thích. Hiểu chưa? Thành ra về phương diện đó thì thầy khuyên con chuyện ấy, khỏi cần nói, khỏi cần giảng cho cụ nghe. Không cần phải đính chính, không cần phải, mình cứ nhìn bà như nhường mà, nhưng đều cứ âm thầm, cứ đâm thầm trồng phước cho bà cụ. Ok, thì một ngày nào đó mà nó đủ phước rồi một cái là tự động sẽ xả được. Chứ còn lúc mà bà chưa đủ là bà toàn, bà chỉ nhìn vậy thôi, bà nhất định nhìn cái khác, mình chịu thôi. Phật cũng giúp cũng được. Ok, thầy nói gì nó không phải là nói trên trời dưới đất đâu. Thầy nói là tại vì trong cái chương trình huấn luyện mà thầy quan sát tới ở ngày Tiên Hóa ngày dạy đó, thầy quan sát cái pháp huấn luyện sa di với tỳ kheo của ngày Tiên Hóa đó, ngày thầy để ý như vậy. Khi mà thầy cạo đầu một cái vào chùa Phật ở thì cái gì biết làm gì không? Buổi sáng á là 2:30 dậy rồi, rồi tối khuya 11:30 mới đi ngủ. Từ 2:30 sáng tới 11:30 đêm là làm gì biết không? Làm việc cùng cuộc như con trâu vậy đó. Làm việc thôi. Tại sao như vậy? Lúc mà thầy vào cái chương trình Sa Di đó, Phật Vàng Bậc Thành đó, thì thầy nói là thầy thích thiền, mà thầy thiền có khả năng thiền nữa. Thầy ngồi thiền rất là lâu. Thầy mới suy nghĩ là thấy vì mình ngồi, mình ra ngoài kia, mình nhổ cỏ, mình rửa chén, mình dọn dẹp cái chùa. Thầy mới nghĩ là thấy mình đi làm những cái chuyện mà nhỏ nhen, lặt vặt như vậy, mình ngồi mình thiền, mình niệm Phật, mình niệm chú, mình tụng kinh, phải công đức lớn hơn không? Đúng không? Tại sao nó sai? Tại sao quan niệm đó là sai? Đương nhiên phải phân biệt rồi. Không phân biệt sao thầy tụt lùi sao con? Nếu mà không phân biệt sao mình tiến bộ được? Tại sao sai lầm? Những cái người quan niệm rất sai lầm, chứ những người tu hành rất sai lầm. Tại sao như vậy? Ok, có những người bên Tịnh Độ Tông nói là mua thiền, không có niệm chú gì hết đó. Tôi niệm Phật thôi, để tôi vãng sanh thôi. Tại sao nó sai? Có người nói, bắt đầu có người đoán gần trúng rồi. Cứ bị quên cái điều kiện quan trọng nhất. Ngồi thiền nó làm cái gì? Ngồi thiền nó làm cái gì? Thiền để mà nhập định. Nhập định mới khai huệ được. Quý vị không thể nào mở cái về trừ phi quý vị nhập định. Không cách nào khác hết đó. Nếu quý vị cách thiền quý vị sai, thì thiền làm cái gì? Cái này là cái đặc điểm mà cái chương trình huấn luyện mà thầy học từ ngày Tiên Hóa đó, mà thầy cũng thấy chỗ nào khác hết đó. Có hết đó. Tại vì lúc mà quý vị lúc mà thầy đi làm việc cho những một cái vị thánh tăng như ngài Tiên Hóa chẳng hạn, thì mình đang tạo phước báo với cái pháp của ngài Tiên Hóa. Thì một ngày nào đó khi mà cái cơ hội duyên nó tới nó chín rồi, thì mình dùng cái phước báo mình có với pháp ngài Tiên Hóa đó, mình tu cái pháp đó thì nó chứng đắc nó lẹ hơn. Còn ngược lại, nếu quý vị ngồi đó mà chỉ thiền thôi đó, thì cái vị công đức quý vị không phải là với cái pháp ngài Tiên Hóa, cái phước báo nó loại khác. Hiểu không? Thành ra khi mà quý vị tu á, nó không tiến bộ được vì vậy đó, là cứ dậm chân một chỗ là ta phải tạo cái phước báo mà để bị kẹt. Ok, còn phước báo mà quý vị khi mà làm việc theo cái chương trình huấn luyện mà thầy học được á, là mình tạo phước báo với cái pháp cái đã. Ok, thì sau này mình mới đắc được cái pháp đó, thành có phước báo với cái pháp đó mình mới đắc được. Con nên nghe rõ không? Thì hầu như con muốn mẹ con muốn thoát cái chấp trước về cuộc đời này, thì con phải chọn cái pháp nào đó mà trồng trồng phước báo cho bà cụ. Chẳng hạn như thầy đề nghị con trồng cái pháp, cái phước báo vãng sanh cho bà cụ. Ok, thì một khi ngày nào đó tự động bà cụ có phước, đủ phước rồi, tự động sẽ xả được. Mình không cần nói, bà sẽ sẵn xả, hiểu không? Còn đừng cãi lý bà vui, bà sẽ không cãi bà không lại đâu. Và thấy bà cụ thầy cũng thua rồi, đừng nói con nữa. Thầy cãi lý bà không nổi, vui. Thầy ngày hôm nay thì rất là hân hạnh được có nhiều người đến chùa nghe giảng kinh này. Thầy muốn nhắc lại cái gì, cái quan trọng, cái điểm quan trọng nhất của kinh Kim Cang này đó. Cái điểm quan trọng nhất mà ngày hôm nay thầy hy vọng quý vị nhớ đem về với quý vị trong cái nhân này để sau này hiểu, là cái Kim Cang này là cái pháp xả tướng, đừng chấp tướng. Tướng là cái gì? Tướng là cái gì? Bất cứ cái gì quý vị thấy đó gọi là cái tướng. Tướng xấu, tướng đẹp, tướng tròn, tướng vuông. Ok. Tướng trắng, tướng đẹp, tất cả nó đều là tướng hết. Thằng cứ mình thấy được mình cái xả, mình đừng có chấp kè nó. Mình thấy được mình xả, thấy được là xả. Không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái đó là cái quan, cái này là cái trí huệ của kinh Kim Cang, cái pháp Kim Cang chừng đó thôi. Mình thấy được mình, chàng như bà cụ và chấp vào cái tướng là bà đúng, mà con bà sai. Đó là cái chấp vào cái tướng đúng, mình xả. Cái ông da trắng này không phải, ông da trắng ông chấp vào, ông da trắng mà lớn tuổi đó, cái lúc ca sợi đó, là cả 5 năm rồi thầy dạy ông là cứ đợi ông chấp tướng, thầy vài tháng giảng dạy ông xả cái tướng, mà từ từ ông xả, ông giỏi lắm. Pháp Kim Cang là vậy đó. Con thấy con chấp vào cái tướng, nhất định đinh nín là mình đúng đó, là phải xả. Đinh nín là người ta sai đó, mình phải tha thứ người ta, mình xả nó luôn. Thì cái này là nản vẫn hỏi khó Phật, tại gọi là đấu lý với Phật, thiệt ra không cần thiết. Cái câu hỏi này kẹt của cái ông này là bị kẹt vào cái đắc với lại không đắc, đắc pháp với lại không đắc pháp, còn tham với đắc pháp, ta nó hỏi cái câu này. Cái này còn chấp trước vào cái chứng đắc. Ok, thành là câu hỏi người này, người đang bị kẹt, thầy nói là đó, con còn chấp trước vào cái đắc quá, đừng có ham cái đắc đó. Thành không thể nào hiểu được. Không đúng mà không sai nghĩa là sao? Không đúng không sai có nghĩa là không, quý vị không còn chấp vào cái tướng đúng và cái tướng sai. Khi quý vị có trí huệ rồi, khi quý vị hiểu, thực sự hiểu rồi đó, quý vị mà có được trí huệ chân chính rồi thì quý vị không còn sợ sanh tử nữa. Ai sợ chết không? Còn phần lớn quý vị là không ai sợ chết hết, đúng không? Thằng đừng có nghĩ là mình thông minh, mình có trí huệ, vẫn còn sợ chết. Người có trí huệ rồi á, không còn bị cái cảm giác nó xúc động nữa. Okay. Cái tình cảm, người ta thương thì mình thích, người ta ghét thì mình buồn. Okay. Có ai bị như vậy không? Nhờ còn có mình thầy à. Cái này nó đặc biệt ở Phật giáo, cái này nghe. Thứ nhất á, là quý vị phải muốn mở cái trí huệ chân chính của mình. Thì quý vị muốn tham lam, ok? Tham lam, muốn mở trí huệ mình phải đi một quãng đường rồi, thì bắt đầu phải xả cái tham lam đó mới tới được cái chỗ đó. Cái đó mới gọi là không có trí huệ, không có đắc. Ok, không có cái quả vị gọi là quả vị thánh quả nào luôn nữa. Cũng không có sai. Không có sai, có nghĩa là quý vị không bất động, không có bị dao động nữa, và không còn bị phiền não nữa. Không đúng có nghĩa là không có thể nào mường tượng được. Không sai có nghĩa là nó hoàn toàn nó có thật. Tức là không đúng không sai này nó về cái chân không với dị hữu mình nói hồi nãy đó. Ok, Dạ. Lý do mà thầy nói ngày hôm nay quý vị không không thể hiểu được là tại vì đừng cố gắng quá. Những người ngày hôm nay có mặt ngày hôm nay đừng có suy nghĩ quá nhiều. Tại vì khi quý vị mà thiệt sự mà có thể ngừng được cái tâm điên cuồng đó, cái tâm suy nghĩ đó, thì cái đó ngay lúc đó ngừng đó, đó là cái bồ đề đó. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay ai cũng mất hết rồi, bị lạc đường hết rồi. Ông này cũng nói là nếu mà không sợ chết á thì không có trí huệ hết. Ông này cũng nói nếu mà không sợ chết, nếu mà không sợ chết là không có trí huệ. Thầy hỏi ngược lại ngay, nếu ông sợ chết tôi gọi ông là người hèn. Ông đồng ý hay không đồng ý? Ông ngồi nghĩ, ông suy nghĩ. Ông hỏi về khi nói là nếu mà không sợ chết là không có trí huệ, thì nhắc lại thầy nói ngược lại, nếu mà ông còn sợ chết thì thiệt sự ông là hèn, mà hèn tức là thường không có trí huệ gì cả, không phải như vậy đâu. Cái này là cái mà người Tây phương người ta chưa hiểu được. Cái sự thật là ai cũng sợ chết. Ai thắc mắc gì? Thầy chứng minh cho quý vị biết tại sao quý vị sợ chết này. Tại vì quý vị chấp vào cái mình quen biết. Thầy đúng rồi, thầy sao? Cái này quý vị nói quanh nó co thôi, thì thầy nói thẳng cho quý vị biết đó, ai cũng thích cái sự quen thuộc. Đấy. Hèn. Còn 10 phút nữa sẽ hết cái lời giảng ngày giảng kinh ngày hôm nay. Có ai thắc mắc gì khác không? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ ở pháp mà hành bố thí thì như người vào chỗ tối chẳng thấy gì cả. Nếu tâm Bồ Tát không trụ pháp mà hành bố thí, như người có mắt với mặt trời chiếu sáng thấy đủ thứ hình sắc. Cái này á là cái phần quan trọng mà thầy muốn nhắc là cái vị nhớ cái chuyện đó, nó khi quý vị bố thí mà có cái mong cầu, có cái mưu toan, có cái mong muốn, thì quý vị cái tâm quý vị nó có cái tâm mong cầu đó, thì cái tâm mong cầu đó nó khiến cho cái óc quý vị nó tối đi. Thành ra cái pháp kim cang này dạy là khi quý vị bố thí là cho xong rồi là quên. Không còn nhớ, không còn nói, không còn bàn, không còn nghĩ đâu. Mới gọi là bố thí của pháp kim cang. Mà nếu mà không như vậy thì cái óc quý vị nó bị vướng. Nó khiến quý vị bị kẹt. Ok. Thì như vậy, thầy giảng như vậy có nghĩa là mình không cần hồi hướng công đức hay là sao? Người ta hỏi nếu như mà thầy dạy cái vị bố thí xong rồi quên đó, thì không phải là thầy đang nói là ứng ám chỉ rằng là mình nên không cần hồi hướng công đức luôn, phải không? Cái vị nghĩ thầy đang ám chỉ là mình nên không cần hồi hướng công đức hay sao? Cái người hỏi câu hỏi này là người không hiểu cái ý nghĩa của cái pháp hồi hướng. Cái pháp hồi hướng mà quý vị tụng á, chẳng từ quý Phật, từ quý pháp là một cách, hoặc là cái hồi hướng mà hồi sáng mình tụng, hồi sáng và tụng trong sau khi tụng kinh Phổ Môn này, một cách phương pháp, có nhiều phương pháp hồi hướng lắm. Mỗi phương pháp hồi hướng ý nghĩa đó, tôi lấy tất cả công đức này, tôi cho hết tất cả, xong tôi quên. Không còn gì của tôi. Thì đó một cái phương pháp để mà quên. Cái chuyện mình tốt, mình làm thôi, mình không cần biết. Mình không cần biết nó đi tới đâu nữa. Cho hết tất cả. Nó nhẹ nhàng, nó tự do như vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Thành chúng đã bỏ khoảng chừng 10 phút hồi hướng công đức giúp những người khác được vãng sanh. Ok, xong mình sẽ quay sang lời. Xin mời quý vị mở cái kinh Nhật Tùng ra đó, tới trang 38.